This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng đến với hồi ký tùy viên của Đại tướng tác giả Đặng Kim Thu Soren. Hôm nay chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị cái phần đại tá Cao Văn Nguyên trong cuộc đảo chánh, và đại tá Nguyên đã tâm sự tiếp trong cái ngày chỉnh lý ngày 30 tháng 1 của năm 1964. Chiều ngày 29 tháng 1 năm 1964, tướng Khiêm đã mời tướng Khánh ở Đà Nẵng về Sài Gòn, nói là có chuyện cần bàn với lại tướng Khánh. Tướng Khiêm đã chỉ thị cho tôi, tức là đại tá Viên, là hãy chuẩn bị lực lượng nhảy dù đi bắt năm vị tướng, là tướng Đôn, tướng Kim, tướng Sinh, tướng Xuân, tướng Đính, nhờ tướng Vĩ, và cái người thứ sáu đó là thiếu tá Nhung, là cái người mà đã giết ông Ngô Đình Diệm cũng như là ông Ngô Đình Nhu. Thiếu tá Nhung đang ở trong nhà của trung tướng Dương Quang Minh. Tôi mới đề nghị với lại trung tướng Khiêm là nên giao cho người khác đi bắt ông Đôn cũng như là ông Đính đi. Tôi rất là khó xử nếu mà phải đi bắt hai người mà cách đây 3 tháng đã là ân nhân cứu tử tôi. Trung tướng Khiêm thấy cái đề nghị của tôi hợp lý, cho nên cũng giao cho tiểu đoàn 2 tiểu quân lục chiến lúc đó do thiếu tá Cổ Tấn Tinh Châu làm tiểu đoàn trưởng đi bắt cái tướng Đôn cũng như là tướng Đính. Lệnh tổng quát của trung tướng Khiêm cho tôi và thiếu tá Châu là không được liên lạc hay hoặc là tiếp xúc với lại bất cứ ai cho đến khi mà hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian này thì tất cả mọi đơn vị muốn vào cái lãnh thổ của biệt khu thủ đô là phải có lệnh của tư lệnh quân đoàn 3, riêng tiểu đoàn 2 thiếu quân lục chiến vì đang phải đóng quân ở bên ngoài lãnh thổ của biệt khu thủ đô, cho nên trung tướng Khiêm ký một cái sự vụ lệnh giao cho một cái đại quý thuộc quân đoàn 3 đem đến cho tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn 2 thiếu quân lục chiến để mà di chuyển tiểu đoàn vào trong biệt khu thủ đô mà không bị ngăn cản. Trung tướng Khiêm đã ra lệnh cho thiếu tá Phạm Bá Hoa chuẩn bị một cái chiếc xe đốt truyền tin để mà theo dõi cái việc mà đi bắt năm ông tướng, mà chính thiếu tá Hoa là phải trực máy truyền tin. Giờ xuất phát đi bắt đó là 23 giờ. Các đường dây điện thoại ở nhà của năm ông tướng này đã bị ông Khiêm cho lệnh là cắt đứt hết, cho nên không liên lạc được với ai cả. Rồi đúng 23 giờ, tôi tức đại tá Viên, tôi được lệnh xuất phát để mà bắt ba ông tướng Mai Hữu Xuân, Lê Văn Kim và Nguyễn Văn Vĩ, rồi sau cùng là đến bắt thiếu tá Nguyễn Văn Nhung tại nhà của ông Dương Văn Minh. Tiểu đoàn 2 tiểu quân đột chiến được giao nhiệm vụ đi bắt hai ông tướng Tôn Thất Đính và Trần Văn Đôn. Cả hai đơn vị xuất phát cùng một lúc. Rồi đến khoảng 2 giờ sáng, năm tướng là tướng Đôn, Kim, Xuân, Đính, Vĩ đã được đưa ra phi trường Tân Sơn Nhất rồi đưa ra Đà Nẵng. Riêng thiếu tá Nhung thì tôi đưa về trại Hoàng Hoa Thám, bản danh của lữ đoàn nhảy dù. Trung tướng Nguyễn Khánh ở Đà Nẵng đã được Trung tướng Khiêm mời về Sài Gòn từ chiều, đang ở nhà để mà chờ, và đến bấy giờ thì được tướng Khiêm mời vào Bộ Tổng Tham mưu. Tướng Khiêm mới nói, nhiệm vụ của tôi tới đây đã xong rồi, phần còn lại tôi giao cho anh, tức là tướng Khánh. Sáng mai anh chuẩn bị họp báo rồi chưa? Tướng Khánh nghe như vậy thì tướng Khánh mới nói là công của anh thì anh làm luôn đi. Thì tướng Khiêm vẫn khước từ và gợi ý với lại tướng Khánh là khi mà họp báo thì cứ nói các ông đó là có ý định trung lập thân Pháp, cho nên mình phải ra tay để ngăn chặn đó mà. Trung tướng Khánh mới liền gọi ra quân đoàn 1 ở Đà Nẵng dặn dò cái chuyện gì đó. Đại tá Thi nghe được mới liền bay vô Sài Gòn kịp sáng sớm để mà vào Bộ Tổng Tham mưu ngồi họp báo chung với lại tướng Khánh. Điều này đã khiến cho báo chí dân chúng tưởng rằng là ông Khánh và ông Thi đã làm cái cuộc chỉnh lý. Họ không biết rằng là trong đêm, một mình Tướng Khiêm đã đích thân chỉ huy hai vị sĩ quan cấp tá là tôi và thiếu tá Cổ Tấn Tinh Châu đi bắt năm ông tướng và thiếu tá Nhung, xong rồi thì mới giao cho ông Khánh. Tóm lại thì ông Khiêm đã dọn sẵn mâm cỗ cho ông Khánh hưởng. Vài ngày sau thì năm vị tướng bị chỉnh lý lại được chở vô quản thúc ở Đà Lạt. Ông Khánh lên làm thủ tướng và từ lúc đó. Và về cái số phận của thiếu tá Nhung thì đại tướng Viên cũng đã kể lại rằng như sau. Khi tới nhà ông Minh để bắt thiếu tá Nhung thì tôi bắt gặp ngay tướng Minh. Ông hỏi lệnh của ai mà biểu bắt vậy? Tôi mới trả lời là lệnh của Trung tướng Trần Thiện Kim đó. Ông Kim hiện giờ ở đâu? Ông Minh hỏi như vậy. Thưa Trung tướng, tôi không biết. Tôi trả lời như vậy. Vậy đại tá nhận lệnh của ông Kim từ lúc nào? Lý do nào để bắt cận vệ của tôi? Ông Minh lại hỏi tiếp như vậy. Tôi mới đáp là xin Trung tướng hỏi ngay Trung tướng Khiêm, còn tôi chỉ thi hành cái lệnh thôi. Tướng Minh mới liền bóc điện thoại gọi cho ai đó nhưng mà không được, mới bèn dằn mạnh cái điện thoại xuống bàn. Thế vậy tôi mới hỏi, dạ điện thoại bị cắt dây rồi, Trung tướng không có gọi ai được đâu. Đó. Tôi chào tướng Minh rồi mới dẫn thiếu tá Nhung ra xe đưa về trại Hoàng Hoa Thám, và tại đây thì tôi giao thiếu tá Nhung cho sĩ quan an ninh nghỉ dù và để họ hỏi cung, chủ yếu là ở cái điểm là ai ra lệnh để giết Tổng thống Ngô Đình Diệm và ai và ông Cố Vấn Nhung ai đã ra lệnh giết. Sĩ quan an ninh nhảy dù đã đưa giấy cũng như là bút bắt Nguyễn Văn Nhung, bắt Nguyễn Nhung là phải tự viết cái lời khai để mà làm chứng cớ. Sau khi lấy cái lời khai xong thì khuya ngày hôm sau, sĩ quan an ninh cấp bậc khoảng cỡ độ trung úy cho người vô trong phòng giam bóp cổ ông ta chết, rồi mới lấy cái dây giày xô của chính ông Nhung thắt vòng treo cổ ông Nhung lên trần nhà. Đêm đó tôi về nhà ngủ, và sáng hôm sau thì sĩ quan trực ở trại Hoàng Hoa Thám điện thoại báo cáo cho tôi biết là thiếu tá Nhung thắt cổ từ tự chết rồi. Tôi mới bảo sĩ quan trực gọi điện thoại cho bác sĩ Văn Văn Của, lúc ấy là thiếu tá y sĩ trưởng của nhảy dù, ráng cứu chữa ông ta coi có thể sống lại được không. Sau đó thì y sĩ thiếu tá Văn Văn Của điện thoại báo với tôi là thưa đại tá, hết phương cứu chữa rồi. Ông Của mới làm một cái bản báo cáo y chứng xác nhận là thiếu tá Nhung đã chết do thắt cổ tự tử. Cuộc điện đàm này tôi có cài máy ghi âm để mà thủ thân về sau này. Và theo lời tự khai của thiếu tá Nhung thì ông ta nói rằng là ông Dương Văn Minh ra lệnh cho ông ta giết ông Nhu trước khi mà đoàn xe về tới Bộ Tổng Tham mưu. Ngoài ra trên đường di chuyển nếu mà có việc gì bất trắc gì mà xảy ra thì chỉ nghe cái lệnh của thiếu tướng Mai Hữu Xuân mà thôi. Khi ông Nhung đâm ông Cố Vấn Nhu thì bị ông Diệm chống cự quyết liệt, cho nên buộc lòng ông Nhung phải giết luôn ông Diệm. Ngoài ra thì khi mà khám cái tử thi của Nhung thì sĩ quan an ninh lấy được một cái mẫu giấy viết sẵn dấu trong quần, định tìm cách gửi về nhà nhưng mà chưa gửi được. Nội dung như sau: em ơi, bọn Diệm Nhu sống lại rồi, chắc anh phải chết. Nếu anh có mệnh hệ gì thì em phải ráng em nuôi các con cho khôn lớn. Anh đang bị nhốt trong lữ đoàn nhảy dù. Thì cái lời tự khai và cái thơ riêng gửi cho vợ của thiếu tá Nhung đã được đưa cho Trung tướng Khánh giữ. Và sau đây là nhận định riêng của người viết bài này. Về cái chết của thiếu tá Nhung, tôi nghĩ rằng là viên sĩ quan an ninh nhảy dù không dám tự ý hành động mà phải có lệnh của một trong ba vị, đó là tướng Khánh, tướng Khiêm hay hoặc là đại tá Viên. Nhiều lần tôi muốn hỏi đại tướng Viên nhưng mà lại rụt rè không dám hỏi, bởi vì sợ ông giận và cho rằng là tôi quá yêu là tò mò. Cuộc chỉnh lý ngày 30 tháng 1 của năm 1964 do tướng Khiêm thực hiện chắc chắn để mà ngăn chặn cái khuynh hướng thân Pháp đang lộ liễu bộc lộ. Nhưng mà ông Minh không bị loại, bởi vì lúc bấy giờ thì dân chúng cũng như là cái khối Phật giáo Ấn Quang vẫn còn xem ông Minh như là người hùng cách mạng. Nếu mà loại hẳn ông Minh thì ông Khiêm e là có xáo trộn xã hội. Ông Khiêm cũng sợ Thượng tọa Thích Trí Quang sách động Phật tử xuống đường để mà ủng hộ ông Minh. Còn năm ông tướng bị chỉnh lý bởi vì thân tín với ông Minh cho nên đã bị làm vật tế thần, bị chụp lên đầu cái mũ gọi là trung lập thân pháp để chặt hết cái tay chân của ông Minh, biến ông Minh thành một cái con cua bị gãy càng ngồi đó để mà nhìn ông Khánh tung hoành. Những điều mà tôi thuật lại cho quý độc giả trên đây đó là được tôi được nghe Đại tướng Viên kể lại lúc tôi đang là sĩ quan tùy viên của ông. Sau này, vào tháng 8 của năm 2004, khi mà tôi từ California qua Virginia thăm ông Viên trong một cái nursing home, tức là nhà nuôi và chăm sóc người già, tình cờ thì có Đại tướng Khiêm tới, thì ông Viên, ông Khiêm và tôi cùng ngồi nói chuyện chung. Đây là dịp mai hiếm có. Tôi hỏi Đại tướng Khiêm vài điều mà tôi ấp ủ từ lâu bởi vì không biết là hỏi ai cho nó chính xác. Tôi hỏi rằng là thưa Đại tướng, người ta đồn rằng là cái ngày mà đảo chánh 1 tháng 11 của năm 1963 có một người Mỹ ở trong phòng của Đại tướng ngay từ giờ phút đầu để theo dõi cái cuộc đảo chánh, lời đồn này có đúng hay không? Ngay như vậy thì Đại tướng Khiêm mới nói lời đồn đó đúng đó. Người Mỹ đó đó là Trung tá Conin. Ông ta ở trong một cái phòng nhỏ sát cái phòng làm việc của tôi sau cái tấm vách ngăn mà không hề bước qua cái phòng tôi trong một cái thời gian tiến hành đảo chánh. Tôi cho chú biết thêm, ông Conin này là một sĩ quan trưởng của một toán tình báo Mỹ, đã từng nhảy dù xuống vùng Việt Minh kiểm soát ở miền Bắc Việt Nam vào năm 1945 để mà giúp Hồ Chí Minh đánh Nhật. Ông ta là cái người mà biết nhiều về Hồ Chí Minh cũng như là mặt trận Việt Minh. Dạ thưa Đại tướng, Thiếu tá Nhung đã khai, ông Minh ra lệnh cho ông ta giết ông Diệm, ông Nhu. Lời khai đó nó chân thật hay không? Liệu sau lưng ông Minh có một cái thế lực nào khác để mà thúc đẩy ông Minh làm cái chuyện đó hay không? Nghe như vậy thì Đại tướng Khiêm mới trả lời. Chú nghe kỹ tôi nói đây. Trước cái ngày đảo chánh 1 tháng 11 năm 1963, tôi đưa ra một cái điều kiện tiên quyết của là ông Minh liên quan đến ông Tổng thống Diệm như sau. Phải bảo đảm sinh mạng cho Tổng thống Diệm và để Tổng thống Diệm bình an xuất ngoại. Ông Minh và ông Kim đều đồng ý. Sở dĩ có thêm ông Kim bởi vì mới đầu thì ông Kim có một cái nhóm riêng cùng ông mưu đảo chánh, về sau thì hai nhóm mới kết hợp lại. Khi biết ông Diệm, ông Nhu bị giết thì lúc ấy tôi mới biết luôn là Đại tá Quyền, Đại tá Tung và em của Đại tá Tung đó là Lê Quang Triệu cũng bị giết. Còn ông này á, tức là ông Kim vừa nói mà vừa nhìn qua ông Viên á, thì cũng bị còng tay. Cũng may mà ông đến thấy kịp, chứ không á, thì ông Viên cũng theo ông Hồ Tấn Quyền và ông Lê Quang Tung rồi. Ông Viên và ông Kim cùng cười. Ông Kim lại nói tiếp. Tôi ở văn phòng của tôi, ở trên lầu còn có ông Minh, ông Kim, ông Đôn đang ngồi ở phòng của Đại tướng Tỷ. Thì lúc đó thì Đại tướng Tỷ đang dưỡng bệnh cho nên ông Đôn làm quyền tổng tham mưu trưởng. Họ hành động với gọi là hành động lén lút đó. Giấu không cho tôi biết, rồi họ mới quyết định với nhau. Tôi có hay biết gì đâu đâu. Ông Diệm đã gọi điện thoại báo cho xe đến đón ông về bộ tổng tham mưu. Như vậy nghĩa là ông đã đầu hàng rồi. Tại sao các ông ấy lại giết cái người đầu hàng? Ông Minh, ông Kim độc ác quá cho nên tôi bất mãn với hai ông ấy ngay từ cái lúc đó. Còn chú hỏi liệu có thế lực nào khác mà thúc đẩy ông Minh với ông Diệm không? Tôi cho chú biết thêm chi tiết này. Khi mà ông Conin ở trong cái phòng nhỏ bước ra cái phòng của tôi thì Trung tướng Minh cho ông ta biết là ông Diệm và ông Nhu chết rồi. Ông Conin tỏ ra rất là tức giận, không nói với ông Minh một lời. Ông Conin quay trở lại vào phòng và thốt lên một câu. Do a terrible thing. Một lúc sau thì ông ta bỏ ra về. Thế đó, chú tự suy nghĩ nha. Tôi cảm ơn Đại tướng Kim, rồi chúng tôi lại tiếp tục nói sang những chuyện khác suốt cả buổi sáng hôm đó. Quý vị đang đến với cuốn hồi ký Tùy viên của Đại tướng, tác giả là Đặng Kim Thu. Và tiếp theo chúng tôi mời quý vị cùng đến với cái phần sĩ quan của tùy viên Đại tướng thắng làm vua, thua làm đại sứ. Trong cái lời nói đầu của cái phần này như sau. Bài viết này góp nhặt những cái điều tôi được nghe kể bởi những giới chức có thẩm quyền và ở trong cuộc rất là khả tính, với mục đích là cống hiến cho quý vị biết thêm những cái chuyện vụn vặt, lỉnh kỉnh ở hậu trường chính trị. Sau khi nền Nhất Cộng Hòa sụp đổ mà hầu như ở giai đoạn này đất nước thiếu vắng lãnh tụ anh minh, người cầm quyền thì thiếu bản lĩnh và khôn ngoan để tránh cho đất nước khỏi những cái xáo trộn đáng tiếng, thậm chí có những cái đổ vỡ tai hại cho đất nước này. Một số có binh quyền nhưng mà chưa tột đỉnh lại ôm cái mộng công hầu muốn tranh bá đồ vương. Thêm đó thì đồng minh lại xen vào nội bộ chính phủ hơi là nhiều. Bên ngoài thì cộng sản gia tăng đánh phá khắp mọi nơi ở cái vùng quê, khiến cho đồng bào hoang mang, xã hội bất ổn, nước nhà nghiêng ngửa, nhân tâm thì lại ly tán. Người đời thường nói mà, trăm nghe không bằng một thấy, mà tôi chỉ nghe chứ tôi không có thấy rồi viết lại như là một cái chuyện kể. Cho nên kính xin quý vị thuộc hàng niên trưởng của tôi trong quân đội và quý vị trưởng thượng mắt có chứng kiến các sự kiện mà trong phần nội dung bài viết này có sai sót, kính xin quý vị giúp ý kiến sửa sai hoặc là bổ khuyết thì thật là vạn hạnh cho tác giả. Tôi xin nói tiếp. Một lần khác tôi qua bên Virginia thăm đại tướng Viên. Thầy trò chẳng có chuyện gì để nói, cho nên ông cứ chuyện xưa tích cũ mà ông kể lại cho tôi nghe, bởi vì tôi ở bên cạnh ông cả ngày mà. Tướng Viên nói như sau: ngày 5 tháng 11 năm 1963, ông Kim gọi điện thoại cho ông Viên để mà cho biết rằng là ông đã quyết định cho ông Viên trở lại lữ đoàn nhảy dù. Ông Kim nói với ông Viên trong cái điện thoại là họ mưu họ giết ông cụ, tức là giết Tổng thống Diệm, nhưng mà tôi không biết cho nên tôi cũng không làm sao mà tôi ngăn cản được. Ông Minh hoàn toàn quyết định cả. Ông Đôn, ông Xuân, ông Kim và cả ông Đỗ Mậu cũng đều đồng lòng như vậy. Thôi thì chuyện đó cũng đã qua rồi, có thương tiếc ông cụ thì cũng không làm sao để mà ông sống lại được. Nhưng mà còn nữa, chưa hết đâu. Anh, tức là đại tá Viên, anh về lữ đoàn nhảy dù, anh ráng anh nâng cao tinh thần anh em, sĩ quan, binh sĩ trở lại sau mấy ngày bị chao đảo bởi vì đảo chánh rồi đợi đó nghe chưa? Đại tướng Viên lại nói tiếp. Sau khi mà ông tham dự vào cái cuộc chỉnh lý với tướng Khiêm xong thì ông mới biết rõ là cái nguyên nhân chủ yếu dẫn tới cái chỉnh lý không phải là chỉ có cái chuyện mà các ông ấy muốn trung lập thân pháp không mà thôi. Ngoài ra lại còn có một cái động lực chính khác nữa đó nha. Tháng 12 của năm 1963 thì ông Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông McNamara, trong một cái cuộc họp với Thủ tướng Nguyễn Ngọc Thơ và Hội đồng Quân nhân Cách mạng, có đưa ra những cái đề nghị và khuyến cáo một số vấn đề, trong đó có hai cái việc quan trọng đối với ý muốn của người Mỹ. Đó là Hoa Kỳ đề nghị đưa cố vấn Mỹ xuống tới cấp tiểu đoàn và chi khu, tức là ở quận. Tiếp theo đó là tiến hành dội bom ở phía bắc vị tuyến 17 ở cái vùng Vĩnh Linh, Đồng Hới. Nhưng mà Thủ tướng Thơ cũng như là tướng Minh, tướng Đôn, tướng Xuân, tướng Kim cương quyết gạt bỏ cái hai đề nghị này. Cái đề nghị thứ nhất sẽ khiến cho các tiểu đoàn trưởng cũng như là những cái chi khu trưởng có một cái cảm nghĩ rằng họ bị lệ thuộc vào cố vấn, và đó cũng là một lý do cho việc cộng tuyên truyền rằng chúng ta là lính đánh thuê. Đối với cái đề nghị thứ hai tức là cái đề nghị dội bom ở phía bắc vị tuyến 17 ở cái vùng Vĩnh Linh, Đồng Hới, thì dội bom ở phía bắc vị tuyến 17 sẽ làm cho Việt Nam Cộng Hòa mất chính nghĩa trong cái cuộc chiến tự vệ mà chúng ta đang được dân chúng ủng hộ. Ngoài ra, chúng ta sẽ bị quốc tế lên án là muốn mở rộng chiến tranh ra miền Bắc. Chúng ta bị cho là một kẻ gây chiến chứ không phải là một cái người tự vệ. Về phần đại sứ Carbotlos, thì ông đề nghị với lại tướng Minh là mỗi tuần mà gặp nhau họp một lần để cả hai thảo luận về cái chính sách của quốc gia và công việc hàng tuần của chính phủ. Tướng Minh cũng khước từ và nói rằng là khi nào mà có việc gì cần thì mới gặp nhau chứ không có nhất thiết là phải gặp hàng tuần. Bởi vì với cái lý do đó mà đại sứ Lốt cũng đã nghĩ rằng là ông Minh không có muốn hợp tác với ông, cho nên tỏ thái độ là không có bằng lòng ông Minh lắm. Rồi qua thăm dò của đại sứ Lốt cũng như là tướng Paul Harkins, trưởng phái bộ của Viện trợ quân sự của Hoa Kỳ tại Việt Nam, thì Hội đồng Quân nhân Cách mạng do tướng Dương Văn Minh làm chủ tịch cũng như là chánh phủ do ông Nguyễn Ngọc Thơ làm thủ tướng không phải là những cái người dễ bảo. Ngoài ra họ cũng không phải là những cái cộng tác viên tốt đối với cái kế hoạch leo thang chiến tranh của ông Tổng thống Johnson. Vì vậy, cần phải thay đổi nhân sự ở cấp lãnh đạo cho nó phù hợp với lại cái sách lược của Hoa Kỳ. Còn đối với ông Bộ trưởng Quốc phòng, đó là ông McNamara, thì sau cái chuyến viếng thăm Việt Nam vào hồi tháng 12 của năm 1963 trở về, đã báo cáo cho ông Tổng thống Johnson rằng cái tình hình hiện nay có thể sẽ dẫn tới một chính phủ trung lập ở miền Nam Việt Nam, hay hoặc là một cái chính phủ mà bị ảnh hưởng cộng sản hay hoặc là do chúng kiểm soát. Trừ khi chúng ta, tức là Hoa Kỳ, ra tay sớm để mà đảo ngược lại cái tình thế trong một cái thời gian mà càng nhanh là càng tốt. Dựa theo báo cáo trên thì ông Tổng thống Johnson hoàn toàn thất vọng với Hội đồng Quân nhân Cách mạng do Tướng Minh lãnh đạo, cho nên ông muốn tìm một cái người khác để thực hiện chính sách cũng như là mục tiêu của ông. Đại sứ Lord cũng như là ông tướng Paul Hawking biết rõ trong cái hàng ngũ tướng lãnh lúc đó, ngoài cái tướng Kim còn có thêm tướng Khánh, cũng tỏ ra bất mãn. Bởi vì trong cái ngày đảo chánh 1 tháng 11 của năm 63 thì tướng Khánh chần chừ đến gần sáng của ngày 2 tháng 11 mới gửi cái công điện ủng hộ Hội đồng Quân nhân Cách mạng. Vì lý do đó mà ông Minh không cho thăng cấp và cũng không được chia tiền như là các tướng khác trong hội đồng này. Ông Khánh nghe tin mình không được thăng cấp mới bèn bay vào Sài Gòn năn nỉ tướng Dân Văn Minh xin thêm một sao. Tướng Minh siêu lòng cho nên đồng ý cho thăng trung tướng. Ông Khánh mới bèn chạy đi mua một cặp lông mới đem thẳng tới nhà thủ tướng Thơ nhờ gắn lên cái bầu áo. Dù được thăng cấp nhưng mà ông tướng Khánh cũng không được ông tướng Minh cho vào thành viên của Hội đồng Quân nhân Cách mạng, mà lại còn bị tướng Minh đưa ra Đà Nẵng hoán chuyển với tướng Đỗ Cao Trí. Do đó, ông đại sứ Cabot Lodge cũng như là tướng Hawking nhắm vào hai ông Khánh và ông Diệm để mà thúc đẩy hai ông đứng ra tổ chức cuộc đảo chánh với mỹ từ đó là chỉnh lý. Sau khi cân nhắc kỹ để chọn người thì họ đã thấy tướng Kim có cái ưu thế hơn ông tướng Khánh. Tướng Kim đang ở Sài Gòn mà lại là thành viên nòng cốt cho nên ít bị nghi ngờ và dễ điều động hơn là điều động quân hơn là tướng Khánh ở tận ở ngoài Đà Nẵng, mà lại không phải là thành viên của Hội đồng Quân nhân Cách mạng cho nên rất khó để mà điều quân mà không bị bại lộ. Muốn chọn tướng Kim có quân ở trong tay, khởi đầu thì ông đại sứ ông Lord cũng như là ông tướng Hawking phải liên tục gây sức ép đưa ý kiến với tướng Minh rằng là ông tướng Tôn Thất Đính đang giữ hai cái nhiệm vụ rất là quan trọng, đó là Tổng trưởng An ninh kiêm Tư lệnh Quân đoàn 3. Cùng lúc thì đảm nhiệm hai chức vụ, e rằng thì tướng Đính khó chu toàn với lại nhiệm vụ, vậy cho nên cần phải giao bớt cái chức vụ Tư lệnh Quân đoàn 3 lại cho ông tướng Khiêm. Thì đối với cái chuyện này thì tướng Khiêm cũng không có biết trước được, chỉ khi mà chỉnh lý xong thì mới hay. Lúc đầu thì tướng Khiêm cứ tưởng rằng là tướng Minh hạ tầng công tác của mình, và kết quả đó là ngày 5 tháng 1 của năm 1964, Hội đồng Quân nhân Cách mạng đã ra quyết định là giao cho tướng Khiêm đảm nhận chức vụ là Tư lệnh Quân đoàn 3 thay thế cho tướng Đính, ngay khi mà tướng Khiêm vừa từ Đại Hàn tham dự cái lễ nhậm chức của Tổng thống Park Chung-hee trở về. Riêng đối với tướng Hawking, trước đây ông đã có rất là nhiều thiện cảm đối với ông Tổng thống Diệm, cho nên khi mà ông Tổng thống Diệm bị sát hại thì ông tỏ ra có rất là nhiều những ác cảm với lại những cái tướng mà chủ trương giết ông Tổng thống Diệm. Do đó ông ta hoạt động âm thầm và rất tích cực để hỗ trợ cho tướng Kim tiến hành cuộc gọi là chỉnh lý một cách âm êm thấm, không có đổ máu. Sau khi thực hiện cái cuộc chỉnh lý xong thì ông tướng Kim ẩn vào trong hậu trường, không tham gia những cuộc họp báo, giao cho tướng Khánh chủ tọa và làm chủ tịch của Hội đồng Quân nhân Cách mạng thay thế cho tướng Minh, và đứng lập ra một cái chính phủ mới, giải tán cái chính phủ của ông Nguyễn Ngọc Thơ. Đến lúc này thì chính phủ Hoa Kỳ cũng đã đạt được điều mà họ mong muốn, đó là có một cái người lãnh đạo mới khả dĩ mà họ tin tưởng đó, để mà sẵn sàng hợp tác với họ trong cái kế hoạch gọi là leo thang chiến tranh. Và quả đúng như vậy, chỉ một tuần lễ sau cái ngày chỉnh lý thì tướng Khánh đã chấp thuận cho cái việc đưa cố vấn Mỹ xuống đến tận cấp tiểu đoàn và chi khu mà trước đây tướng Minh không đồng ý. Trong suốt thời gian tướng Khánh cầm quyền thì Hoa Kỳ cũng đã ráo riết chuẩn bị gia tăng cái cường độ chiến tranh, mà cao điểm đó là cái biến cố Maslock ở vịnh Bắc Việt, dẫn đến cái việc mà Hoa Kỳ ném bom miền Bắc và tăng thêm cái số cố vấn của Mỹ lên đến 23.000 người. Nắm được quyền lực ở trong tay và được Mỹ hỗ trợ, tướng Khánh bắt đầu thỏa mãn cái ý muốn của Hoa Kỳ một cách nhiệt tình, ký thỏa hiệp cho Mỹ xây dựng quân cảng Cam Ranh, thiết lập các căn cứ trên đất liền cho bộ tư lệnh cấp sư đoàn, mở thêm các quy trường quân sự phục vụ cho cục cuộc hành quân. Đối với nội bộ, tướng Khánh bắt đầu thực hiện các thay đổi nhân sự mà trước đây tướng Minh đã sắp xếp. Đó là trung tướng Trần Thiện Khiêm sẽ làm tổng tham mưu trưởng, sẽ làm tổng tư lệnh quân đội kiêm tổng trưởng quốc phòng. Thiếu tướng Lâm Văn Phát là tư lệnh quân đoàn 3 thế chỗ cho tướng Khiêm. Thiếu tướng Tôn Thất Xứng, tư lệnh quân đoàn 1 thế chỗ cho tướng Khánh. Đại tá Nguyễn Chánh Thi, tư lệnh sư đoàn 1 thay thế cho đại tá Trần Thành Phong. Thiếu tướng Quỳnh Văn Cao, nguyên tư lệnh quân đoàn 4 sẽ được tướng Khánh cho ra trở lại phục vụ. Trung tá Lê Nguyên Khang trong cái ngày đảo chánh 1 tháng 11 năm 63 được xem như là cái người tín cẩn của ông Tổng thống Diệm, cho nên cũng bị quản thúc tại Bộ Tổng tham mưu. Tại bộ tư lệnh của thủy quân lục chiến thì thiếu tá Nguyễn Bá Liên, tham mưu trưởng kiêm lữ đoàn phó, vì là cháu vợ của đại tá Đỗ Mậu và là cái người mà móc nối từ trước đứng ra để mà điều động thủy quân lục chiến tham gia cái cuộc đảo chánh, thì được tướng Minh cho lên làm trung tá, thay thế luôn cho trung tá Lê Nguyên Khang làm tư lệnh thủy quân lục chiến. Và sau đó thì ông Khang được chỉ định đi làm tùy viên quân sự ở Phi Luật Tân. Và tiếp theo đó là hải quân trung tá Lê Ngọc Lực, người được coi như là đã giết hải quân đại tá Hồ Tấn Quyền, tư lệnh hải quân ở Thủ Đức, vào sáng của ngày 1 tháng 11 năm 1963 được thăng lên trung tá và được cử đi làm tổng lãnh sự ở Thái Lan. Khi được Tướng Khánh gọi về Sài Gòn thì trung tá Lực sợ bị trả thù cho nên đã đào ngũ trốn luôn ra ở nước ngoài. Tôi xin mở ngoặc để nói rõ hơn về cái chết của đại tá Hồ Tấn Quyền mà tôi được nghe Phó Đề đốc Đặng Cao Thăng, là tư lệnh hải quân của vùng 4 sông Ngòi ở Đồng Tâm, kể lại nhân dịp mà ông ghé chi khu chợ gạo dùng cơm trưa với lại đại tá tỉnh trưởng Chung Văn Bông, sau khi mà hai ông đi thanh tra hoạt động của gian đoàn 56 tuần thám trên kinh chợ gạo vào hồi tháng 1 của năm 1973 mà tôi lúc đó đang là chi khu trưởng. Sáng của ngày 1 tháng 11 năm 1963, lúc mà đại tá Quyền đang đánh quần vợt, thì thiếu tá Lực và đại quý Nguyễn Kim Hương Giang đến mời đại tá Quyền đi Thủ Đức để mà mừng sinh nhật của ông do vài sĩ quan trong bộ tư lệnh hải quân tổ chức. Mới đầu thì đại tá Quyền từ chối, ông nói rằng là tổng thống có thể gọi bất cứ lúc nào cho nên không muốn đi xa. Thiếu tá Lực thì lại nữ mãi, nói rằng là bởi vì anh em sĩ quan muốn dành một cái sự ngạc nhiên cho tư lệnh cho nên không có báo sớm cho biết, nên cuối cùng thì chỉ có đại tá Quyền đồng ý mà thôi. Trên xe có ba người, đó là đại tá Quyền cầm lái, thiếu tá Lực ngồi ở ghế trước và đại quý Giang ngồi ở băng sau. Sắp tới Thủ Đức thì thiếu tá Lực tình hình rút cái lưỡi lê giấu ở trong người ra, bắt đại tá Quyền quẹo vô con đường nhỏ. Đại tá Quyền mới lùi xe vào lề và chống cự lại, bởi vì giỏi võ nhu đạo và mạnh hơn thiếu tá Lực cho nên ông Quyền cũng đã đạt được, đoạt được cái con dao này. Thấy tình thế nguy hiểm quá, nếu mà đại tá Quyền mà thoát được thì đại quý Giang mới liền rút súng ra bắn chết đại tá Quyền. Đại tá Trần Ngọc Huyến, chỉ huy trưởng của trường võ bị quốc gia Đà Lạt, theo lời kể của tướng Đôn cho đại tá Viên nghe, thì trong cái ngày đảo chánh 1 tháng 11 của năm 1963, thì đại tá Huyến điều động sinh viên sĩ quan của trường võ bị ra để mà chiếm cứ các công sở và đài phát thanh Đà Lạt, tự xưng đó là tổng trấn Đà Lạt. Ông đã ra lệnh bắt thiếu tá Phước thị trưởng, rồi bắt thêm ba người con của ông bà Ngô Đình Nhu, gồm có Ngô Đình Trác, Ngô Đình Quỳnh và Ngô Đình Lệ Quyên, đang nghỉ mát ở biệt thự biệt điện số 2, tức là nhà nghỉ mát của ông bà Nhu, giải giao về Sài Gòn cho Hội đồng Quân nhân Cách mạng. Tướng Minh cũng như là tướng Mai Hữu Xuân đã dự mưu gọi bà Nhu đã đang ở ngoại quốc về để mà nhận ba đứa con rồi bắt giam, là lập hồ sơ đưa ra tòa xét xử. Tướng Đôn không đồng ý và có nói rằng là chồng và anh chồng của bà ấy vừa mới chết, bắt giam bà ấy đưa ra tòa là thất đức lắm, vả lại bà ta không có ngu dại gì mà về. Đang nói qua nói lại thì bà Nhu từ Pháp gọi về ngay cái văn phòng của tướng Đôn, có tướng Minh và tướng Xuân đang ở đó. Khi mà tướng Minh bóc điện thoại lên thì bà Nhu hỏi ngay về ba đứa con của mình. Tướng Minh mới trả lời là chúng tôi hiện đang giữ ba đứa con của bà đây, vì tụi nó còn vị thành niên cho nên cần phải có bà về để mà nhận lãnh, chúng tôi sẽ giao lại cho bà. Bà Nhu quát to trong điện thoại là tôi không có dễ bị bọn người phản bội, âm mưu lường gạt để mà bắt tôi đâu. Đó, các ông muốn làm người hùng á thì có giỏi á thì giết luôn ba đứa con tôi đi. Nói xong như vậy thì bà Nhu cúp điện thoại. Sau đó tướng Đôn lo cái thủ tục xuất cảnh và mua vé máy bay cho ba con của bà Nhu qua bên Pháp và báo cho bà Nhu ra để mà đón. Và khi mà đảo chánh thành công thì đại tá Huyến đã rời trường võ bị tham gia vào nội các của thủ tướng Thơ với cái chức vụ gọi là thứ trưởng thông tin. Qua sự việc kể trên thì tướng Khánh không biết gì cả cho nên đâm ra tức giận đại tá Huyến, bởi vì cho rằng là ông Huyến đã vượt cái hệ thống quân giai qua mặt tướng Khánh để mà lập công và tạo uy tín cá nhân đối với Hội đồng Quân nhân Cách mạng, bởi vì trường võ bị quốc gia Việt Nam nằm trong lãnh thổ trách nhiệm của vùng 2. Và khi nắm được quyền ở trong tay thì tướng Khánh đã cho giải tán chính phủ của Nguyễn Ngọc Thơ, vì thế mà đại tá Huyến đã phải trở về quân đội. Không biết có phải vì lý do ở trên hay không, vì cái duyên cớ thầm kín nào khác nữa, đại tá Huyến bị đưa ra cái sư đoàn 22 bộ binh để mà làm cố vấn cho một tiểu đoàn trưởng thuộc trung đoàn 42 bộ binh ở tận cái vùng rừng núi thuộc biệt khu 24. Lý do tướng Khánh nêu ra để mà đi, tướng Huyến, là từ ngày mà vào quân đội cho đến khi mà lên tới cái chức đại tá thì ông Huyến chưa có một ngày ở đơn vị tác chiến gọi là đi để mà cho biết đó. Thì đại tướng Viên mới kể thêm là theo lời của tướng Đôn, tướng Khánh bay lên trên đó là chỉ để hạch hỏi về cái chuyện tiền bạc của phủ tổng thống mà ông Chánh Văn Phòng giao lại, và cái cặp da riêng của tổng thống mà cái tướng Xuân đã lấy đi khi mà ông tổng thống diệm vào nhà thờ Cha Tam trong Chợ Lớn. Ông ta tuyệt nhiên không có đá động gì tới cái chuyện mà trung lập thân pháp mà các tướng đã bị gắn ghép. Cho nên trước khi mà trả lời tướng Khánh về cái vấn đề tiền bạc thì tướng Đôn có hỏi tướng Khánh rằng là anh có cho chúng tôi cái ý định trung lập, vậy anh có bằng chứng gì cụ thể hay không? Thì tướng Khánh mới trả lời là bằng chứng sẽ cho biết khi mà các anh ra tòa. Thì tướng Đôn mới nói là vậy nếu mà anh không có bằng chứng thì phải thả chúng tôi chứ. Tướng Xuân và trả lời cho tướng Khánh là cặp da của ông Diệm có các tài liệu thuộc cái dạng bí mật quốc gia, tòa đại sứ Mỹ đã mượn nhưng mà chưa trả lại. Tướng Kim nói rằng là anh Khánh định quản thúc chúng tôi đến bây giờ đây. Nếu mà thấy chúng tôi có tội thì cứ đưa chúng tôi ra tòa đi. Còn không thì cho chúng tôi về nhà đi. Chúng tôi chấp nhận sức ngủ để một mình anh mặc sức tung hoành mà. Chúng tôi chờ xem anh làm mưa làm gió được bao lâu mà. Câu chuyện trong cuốn hồi ký Tùy Viên của Đại tướng, tác giả là Đặng Kim Thu Hoàng Tính, xin được tạm dừng lại nơi đây để hẹn gặp quý vị trong lần sau. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình đọc truyện cuốn hồi ký này.